Khi sắp lâm chung, người giảng sanh, họ cần phải chuẩn bị ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là chúng ta nói đầu óc của họ rất rõ ràng, không chút mê hoặc nào. Sự việc này khó, rất không dễ dàng. Chúng ta chính mình có thể bảo đảm tương lai khi chết, khi lâm chung rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo chăng? Đây là đại phước đức. Có đại phước đức thì có thể có đại nhân duyên, liền sẽ có tăng thượng duyên. Không có đại phước đức, cái nhân duyên này liền không có. Nhân duyên là cái gì? Khi sắp lâm chung gặp thiện tri thức giúp bạn trợ niệm. Cho nên trợ niệm đối với phàm phu học Phật của chúng ta là vô cùng quan trọng. Trợ niệm ở vào lúc nào? Khi người bệnh nặng, vào lúc nguy cấp. Thế nhưng thần trí của họ rất rõ ràng, vào lúc này giúp họ trợ niệm. Sau khi họ dứt hơi rồi, trợ niệm này tốt nhất có thể kéo dài 12 giờ đồng hồ. Chí ít cũng phải giúp họ trợ niệm 8 giờ đồng hồ. Đây là trợ niệm thông thường. Có đồng tu nói với tôi, họ nói đến trợ niệm ở Tăng Nghi Quán. Tôi nói đó không phải là trợ niệm, đó là đi siêu độ. Khi trợ niệm nhất định là thế nào? Người bệnh ở nhà, là ở trong nhà của họ trợ niệm. Họ giảng sanh ở trong bệnh, không thể nào ở Tăng Nghi Quán trợ niệm. Tăng Nghi Quán là siêu độ, đó là Phật sự siêu độ, không phải trợ niệm. Chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng. Khi trợ niệm là người bệnh vẫn còn chưa dứt hơi thở, lúc này là thời khắc quan trọng. Thiện tri thức ở bên cạnh chăm sóc cho họ. Chăm sóc cái gì? Chăm sóc họ, không để họ mất đi chánh niệm. Chánh niệm chính là nhất tâm theo mọi người niệm Phật, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Người khi sắp lâm chung, cả đời họ tạo tác nghiệp thiện ác, vào lúc này thảy đều sẽ hiện tiền. Cho nên chúng ta xem thấy qua rất nhiều người bệnh diễn biến ra trong lúc bệnh, cũng chính là họ trước 5-3 ngày sắp lâm chung, hoặc giả là một tuần lễ, vào lúc này liền có cái hiện tượng này. Họ xem thấy rất nhiều thân bằng quyến thuộc trong nhà nói người này đến rồi, ở ngoài cửa tôi thấy rồi, người kia ở chỗ nào họ nhìn thấy được. Nói ra đều là thân bằng quyến thuộc đã chết. Trên Kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, đây gọi là âm cảnh hiện tiền. Cái cảnh giới này rất không tốt. Có phải là người thân quyến thuộc của họ không? Không phải, là quan gia trái chủ của họ biến hiện ra. Hình dáng thân bằng quyến thuộc đến mê hoặc họ, đến dẫn họ đi. Sau khi dẫn đi thì tính sổ, muốn báo thù. Những việc này đều là trên Kinh Địa Tạng đã nói. Phàm hễ có loại hiện tượng này, thiền hữu ở bên cạnh lập tức phải nhắc nhở họ, không nên để ý, không quản đến họ, không quản là người nào. Nhắc nhở họ, không quan tâm đến họ, thành thật niệm Phật, ý niệm của họ vừa chuyển, cảnh giới đó của họ liền không còn. Cho nên lâm chung khai thị chỉ là những câu nói như vậy. Giờ lúc đó không thể đọc kinh, kinh văn quá dài, càng tụng đầu óc của họ càng loạn. Vậy thì đáng lo, cũng không thể nói những lời gì khác. Chỉ có một câu, họ xem thấy được thứ gì, bảo họ không nên để ý đến, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. A-di-đà Phật đến thì theo Ngài đi. Không phải A-di-đà Phật, cho dù là Phật Bồ Tát nào đều không nên để ý đến, đều không nên quan tâm đến họ. Lâm Chung chỉ khai thị mấy câu nói như vậy. Hộ trì người bệnh này phải hộ trì mấy ngày, chỉ mấy câu nói như vậy, ngày đêm không thể gián đoạn. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở họ, hộ trì chánh niệm của họ. Cho nên con người này liền có phước báo, có thiện tri thức ở bên cạnh nhắc nhở, cắt đứt vọng niệm của họ, cắt đứt mê hoặc của quan gia trái chủ, giúp đỡ họ để khởi chánh niệm. Theo mọi người cùng nhau niệm Phật. Khi họ không thể niệm, khi thể lực yếu, họ có thể lắng nghe. Hoặc giả chúng ta thấy môi của họ mấy động, việc này quan trọng. Cho nên sau khi giảng sanh, thông thường đều có tướng lạ rất tốt. Tướng lạ này có thể đoán định họ giảng sanh hay không, không thấy được. Ngay trong tướng lạ của họ, chỉ có họ chính mình nói A-di-đà Phật đến rồi, tôi thấy được A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đó là thật, đó là chân thật giảng sanh. Nếu như ngay trong thời gian trợ niệm, họ không hề nói qua có Phật đến, xem thấy Phật rồi, xem thấy Quan Âm Bồ Tát, thì rất khó nói. Thế nhưng chắc chắn không đọa ba đường ác, cho nên họ đời sau hưởng phước báo trời người vẫn là có tướng lạ. Phàm hệ có tướng tốt thì chắc chắn không đọa ba đường ác. Tướng đọa đường ác không tốt, cho nên trợ niệm nhất định phải đến sau khi họ dứt hơi thở, kéo dài 12 giờ đồng hồ. Đây gọi là trợ niệm. Điều kiện cơ bản, chính bản thân họ nhất định phải tu phước. Không có phước báo, lâm chung thần trí không rõ ràng, không nhận biết thân bằng quyến thuộc, chỉ thì rất khó khăn, vô cùng là khó khăn. Chúng ta cũng trợ niệm cho họ, có trợ niệm tốt hơn không trợ niệm. Có thể giảng sanh hay không thì thật là khó nói. Thế nhưng cho dù họ đọa vào đường ác, cũng sẽ giảm nhẹ thống khổ cho họ. Đây là khẳng định. Cho nên công đức trợ niệm không thể nghĩ bàn. Người có phước báo vào lúc này nhất định có Phật lực gia trì. Cái nguyện này là từ bi đại nguyện của Phật. Cho nên Phật lực gia trì bạn, bạn vào lúc này tâm không điên đảo, gìn giữ chánh niệm hiện tiền, liền được giảng sanh. Đoạn lời nói này của Pháp Sư U Khê trong Kinh Di Đà của Đại sư Huyền Trang dịch, và ở trong Kinh Bi Hoa cũng có cách nói này. Đại sư Huyền Trang đã dịch Kinh Di Đà, giảng gọi là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, cùng Pháp Sư La Thập dịch là cùng một nguyên bản. Đại sư La Thập dịch là dịch ý, đại sư Huyền Trang dịch là trực dịch. Hai bổn này hợp lại xem ý nghĩa thì rất rõ ràng, rất tường tận. Trong bổn dịch của Huyền Trang nói: Lâm mạng trung thời, vô lượng thọ Phật, giữ kỳ vô lượng, thanh văn đệ tử, Bồ Tát chúng câu, tiền hậu di nhiễu, lai trụ kỳ tiền, từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn. Đặc biệt chú trọng ở hai câu phía sau: A-di-đà Phật, từ bi bảo hộ bạn, tâm của bạn liền sẽ không loạn. Cho nên nhất tâm bất loạn, sự việc chính là như vậy. Do đây có thể biết, người học Phật, cho dù bạn học một tông phái nào, một pháp môn nào, điều kiện căn bản tâm phải thiện, ý niệm phải thiện, hành vi phải thiện, trồng nhân thiện được quả thiện. Quả thiện chính là khi lâm chung thần trí rõ ràng, tín nguyện không suy, Phật lực gia trì. Bạn nói quan trọng đến giường nào đều phải tu dưỡng bình thường, chúng ta mới chân thật nắm chắc. Người tâm hạnh bất thiện, khi sắp lâm chung, lâm thời ôm chân Phật, không đáng tin. Đều phải ở lúc bình thường dụng công phu, nhất là vào hiện tại thế gian tai nạn quá nhiều. Chúng ta nhất định phải có một quan niệm chính xác. Cái quan niệm này chắc chắn không phải là bi quan. Nhận rõ sự thật của hoàn cảnh chúng ta, nhất định không tham sống sợ chết. Con người làm gì không chết? Vấn đề là sau khi chết rồi thì phải làm sao? Đi đến nơi nào? Chết nhất định không thể nói sau khi chết rồi thì tất cả đều kết thúc. Lời nói này không chỉ là trong Phật Pháp nói, đó là sai lầm. Bao gồm tất cả tôn giáo đều nói, họ sai lầm.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.